Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6. Cầu xin Chúa Thánh Linh làm nảy sinh trong các cộng đoàn chúng ta nhiều ơn gọi truyền giáo, sẵn sàng tận hiến cho việc mở rộng nước Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một linh mục Việt Nam đầu tiên làm giám mục tại Úc, đó là cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, tổng cố vấn dòng Francisco Viện Tu, được thăng giám mục hiệu tòa Tala và làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long năm nay 50 tuổi, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980, đến tị nạn tại Úc ngày 2 tháng 12 năm 1981, gia nhập dòng Francisco Viện Tu năm 1983. Thầy Long đầu cử nhân thần học tại Thần học viện ở Melbourne và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó, cha Vinh Sơn Long làm phó sứ tại Springvale, rồi sang Roma du học từ năm 1992. Đầu cao học thần học Tu Đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphim Cung của dòng Francisco Viện Tu. Trở về Úc, cha Vinh Sơn Long được bổ nhiệm làm giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc. Ngoài ra, cha làm đại diện bề trên miền trong 10 năm trời. Đồng thời cũng đảm nhận các công tác mục vụ như cha sở ở Kenleyville thuộc giáo phận Parramatta, cha sở ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne, bề trên giám tỉnh và thành phần ban lãnh đạo quốc tế từ năm 2005 đến 2008. Từ ngày 22 tháng 4 năm 2008, cha Nguyễn Văn Long làm tổng cố vấn của dòng đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương.
Vatican, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi thực thi tình liên đới quốc tế để mỗi quốc gia có thể bảo đảm cho mọi công dân của mình được săn sóc về sức khỏe. Đức Tổng giám mục Zimowski, người Ba Lan, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 18 tháng 5 vừa qua tại Đại hội Thường niên lần thứ 64 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngài nhận định rằng các quốc gia hiện nay dường như đứng yên trong tình trạng người dân những nước giàu được săn sóc đầy đủ về sức khỏe, trong khi hầu hết những người được săn sóc hoặc những người có phương tiện thường phải trả những phí tổn rất cao trong lĩnh vực này. Đức Tổng giám mục Zimowski cũng nhắc lại rằng, dưới thời Đức John Paul II cũng như hiện nay, giáo hội công giáo vẫn kêu gọi làm sao để mọi người có thể được săn sóc sức khỏe. Mặc dù đã có những tiến bộ tại một số nước về vấn đề này, nhưng nói chung, chúng ta vẫn còn ở quá xa mục tiêu vừa nói. Nhận định về phúc trình thường niên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, Đức Tổng giám mục Zimowski ca ngợi những cố gắng trong việc bài trừ bệnh HIV-SIDA bằng cách tăng cường việc phòng ngừa sự truyền vi trùng sang trẻ em và mở rộng các chương trình chữa trị các em bệnh nhân. Nhưng Đức Tổng giám mục bày tỏ sự dè dặt của Tòa Thánh về một phần trong phúc trình về những chương trình tuy có thể làm giảm bớt việc lây bệnh SIDA nơi những người trích ma túy, nhưng không thực sự chăm sóc những người bệnh. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Zimowski cho biết Tòa Thánh chia sẻ mối quan tâm của Đại hội về con số các trẻ em bị thiệt mạng hoặc bị thương mỗi năm vì tai nạn lưu thông, hoặc các vụ chết đuối, bị bỏng, bị té hoặc uống nhầm thuốc độc. Vì đại diện Tòa Thánh cũng kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng ngân khoản viện trợ cho các nước nghèo nhất để họ có thể đề ra những chương trình phòng ngừa và chữa trị, nhất là tại những vùng bị nội chiến lâu dài, làm gia tăng con số trẻ em bị tổn thương và giới hạn tài nguyên dùng để săn sóc các em.
Roma, Chiều 18 tháng 5 vừa qua, một pho tượng Đức Chân Phước Gioan Phaolô II cao 5,5 m đã được khánh thành tại nhà ga trung ương Termini ở Roma. Hiện diện trong buổi lễ khánh thành có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, và ông đô trưởng Gianni Alemano. Trước khi Đức Hồng Y làm phép tượng, ông Alemano nói rằng pho tượng này sẽ là một sự bảo vệ cho thành Roma và nhắc nhớ sự hiện diện của Đức Cố Giáo Hoàng giữa lòng thành phố. Tượng do nhà điêu khắc Oliviero Rinaldi ở Roma thực hiện theo một bức hình chụp của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1993, lúc ngài bế một em bé tại đại thính đường Phaolô VI. Phí tổn do tổ chức Silvana Paolini Angelucci đại thọ.
Cairo, chính phủ Ai Cập đang chuẩn bị một dự luật thống nhất về việc xây cất các nơi thờ phượng nhằm chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô trong lĩnh vực này. Đạo luật hiện hành tại Ai Cập có từ năm 1934 áp đặt rất nhiều hạn chế đối với việc xây cất các thánh đường mới cũng như bảo trì các thánh đường hiện hữu của Kitô giáo. Đạo luật này là một nguồn mạch gây ra tình trạng kỳ thị và nhiều vụ bạo động. Theo một phúc trình của chính phủ trên toàn nước Ai Cập, chỉ có 2.000 thánh đường Kitô, trong khi đó có ít nhất 93.000 đền thờ Hồi giáo. Trong những tháng gần đây, quân đội Ai Cập đã ủi sập nhiều tường bảo vệ các đan viện của chính thống Copt vì các tường này được dựng lên không có phép của chính quyền. Tuy nhiên, các đan sĩ cho biết phải xây tường để chống lại những nhóm bất lương lợi dụng tình trạng bất an để đánh cướp. Thủ tướng Sharaf tuyên bố sẽ lập ủy ban soạn thảo dự luật thống nhất về các nơi thờ phượng và đã tiếp kiến một phái đoàn các tín hữu chính thống Copt hôm 11 tháng 5 vừa qua. Ông tuyên bố sẽ cho phép mở lại tất cả các thánh đường bị đóng vì thiếu giấy phép. Ngoài ra, nhà thờ Đức Mẹ Maria bị thiệt hại nặng vì cuộc tấn công của người Hồi giáo ở khu phố Imbaba sẽ được tái thiết.
Roma, 100.000 người Italia sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào trung tuần tháng 8 năm nay tại Madrid, Tây Ban Nha và sẽ là nhóm ngoại quốc đông nhất. Hôm qua 20 tháng 5, phát ngôn viên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rafa Rubio cho biết cho đến lúc này, số bạn trẻ đăng ký chính thức là hơn 65.000 người Italia, 53.000 người Tây Ban Nha và 45.000 người Pháp. Số người tham dự các sinh hoạt lớn sẽ lên đến ít nhất là 1 triệu người, đặc biệt là buổi canh thức tối thứ Bảy 19 tháng 8 và thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng 20 tháng 8 tại phi trường Quattro Venos. Phần lớn các bạn trẻ sẽ trú ngụ trong những nơi dự trù với giá tượng trưng. Chẳng hạn một bạn trẻ Italia sẽ trả 201 euro cho một tuần lễ tại Madrid, gồm tiền ăn ở, di chuyển, bảo tàng viện và các chương trình văn hóa. Bộ Ngoại giao Italia đã dành một nhà Italia cạnh trường học của nước này ở Madrid để giúp đỡ các bạn trẻ Italia đến đây nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Sydney, Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 6 sẽ tiến hành tại thành phố Sydney bên Úc vào tháng 5 năm tới 2012 và ban tổ chức hy vọng sẽ có 3.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia đến tham dự. Báo chí Úc ra ngày 18 tháng 5 vừa qua cho biết chủ đề của đại hội là các gia đình hạnh phúc, xã hội lành mạnh. Bà Mary Louise Fowler, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của đại hội, nói với giới báo chí rằng các gia đình nguyên vẹn là những hòn đá tốt nhất cho các lĩnh vực xã hội như sức khỏe, giáo dục và viễn tượng công ăn việc làm. Một đề tài chủ yếu cũng được đề cập tới tại đại hội là sự suy giảm các gia đình truyền thống trong thế giới tân tiến ngày nay. Tại Úc, có 25% trẻ em lớn lên mà không có cha mẹ ruột. Các tham dự viên sẽ phân tích tại sao các gia đình tan vỡ, đồng thời dấn thân tìm giải pháp cho vấn đề. Bà Fowler nói, mỗi trẻ em đáng được lớn lên trong bầu khí hạnh phúc của một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 5 đã được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Amsterdam do các tổ chức quốc tế gia đình Công giáo, chủ yếu tại Âu Mỹ, đứng ra tổ chức.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã quyết định tái lập luật kiêng thịt mỗi thứ sáu quanh năm, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm nay, kỷ niệm một năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm nước này. Quy luật trên đây được Hội đồng Giám mục Anh Quốc công bố trong cuộc họp báo hồi trung tuần tháng 5 này tại London và lật ngược luật năm 1984, bãi bỏ việc kiêng thịt và cho phép các tín hữu làm việc khác thay thế vào như gia tăng cầu nguyện, tham dự thánh lễ hay kiêng rượu. luật năm 1984 trên đây bị nhiều người phê bình vì làm mất căn tính chung của các tín hữu Công giáo. Quyết định tái lập việc kiêng thịt mỗi thứ sáu đã được Hội đồng Giám mục Anh Quốc thông qua trong Đại hội mùa xuân từ ngày 9 đến 16 tháng 5 vừa qua tại thành phố Leeds. Nghị quyết của các giám mục có đoạn viết: mỗi ngày thứ sáu được giáo hội dành riêng như một ngày đặc biệt để thực hành việc thống hối, vì đó là ngày Chúa chúng ta đã chịu chết. Luật giáo hội đòi các tín hữu kiêng thịt mỗi thứ sáu, hoặc một loại lương thực khác, hoặc thi hành việc thống hối do Hội đồng Giám mục ấn định. Các giám mục muốn tái lập việc kiêng thịt như một hình thức thống hối trong đời sống của các tín hữu, và coi đây là một dấu chỉ phân biệt rõ ràng về căn tính Công giáo của họ. Nghị quyết cũng quy định rằng, những người không thể hoặc không chọn việc ăn thịt như thực đơn bình thường của họ thì phải kiêng một loại lương thực khác mà họ thường sử dụng. Đức Tổng giáo mục Vincent Nikon của giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc nói rằng, các giáo mục muốn thiết lập một việc thực hành chung, một thói quen chung, vì các thói quen được cùng nhau thực hành, thì được học tốt hơn và mạnh hơn, chúng ta cùng nâng đỡ nhau.
Dennis Lee, các nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã khám phá thấy một trong những thánh đường cổ kính nhất thế giới tại cổ thành Laodicea. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, trưởng toán khảo cổ, ông Selan Simsek nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng thánh đường vừa nói đã được kiến thiết trong khoảng từ năm 313 đến 320, liền sau khi Hoàng đế Constantino ra sắc chỉ tại Milano năm 313, chấm dứt cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ông Simsek nói, thánh đường tìm thấy tại Laodicea không những thuộc về số các nhà thờ cổ kính nhất thế giới, nhưng còn có đặc điểm là khác với các thánh đường khác hồi thế kỷ thứ tư, thánh đường này vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu thế kỷ nằm trong lòng đất. Người ta hy vọng sẽ tìm thấy những tin tức mới về lịch sử Kitô giáo và về ngành kiến trúc thánh đường. Nhà thờ này đã được phát hiện hồi năm ngoái khi đo lường dưới đất và nay được khai quật lên. Người ta dự kiến vào năm tới đây, nhà thờ này sẽ được trả lại vị trí lộ thiên. Cổ thành Laodicea ở miền Phrygia, theo sách Khải Huyền của Thánh Gioan, là trụ sở của giáo đoàn Kitô thứ bảy được nhận ấn tín của Chúa Giêsu. Thành này ở miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ và gần thành phố Denizli ngày nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Đức Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Đức Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm, người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.
Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Ôi, lời nhắn nhủ đầy ắp yêu thương, trao ban tin tưởng an bình và hy vọng. Cuộc sống trần gian ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào cũng đều có khó khăn và thử thách. Từ khi mở mắt chào đời cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, con người phải vượt qua không biết bao nhiêu chặng đường. Niềm vui chen lẫn nỗi buồn, nụ cười hòa chung nước mắt. Là tín hữu công giáo, chúng ta được hồng phúc lãnh nhận đức tin ngay từ thời thơ ấu. Hoặc kỳ diệu hơn, chúng ta nhận lãnh đức tin lúc đã trưởng thành, với những lý do và hoàn cảnh khác biệt nhau. Nhưng dù cách nào đi nữa, đức tin vẫn mãi mãi là một hồng ân. Tín hữu công giáo cùng tin nơi Thiên Chúa ba ngôi là Cha, là Con và Thánh Thần, và cùng thuộc về giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Suy tư này đưa tín hữu công giáo đến trách nhiệm phải sống đúng với danh xưng. Trước tiên là thực sự tin nơi Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ nhân loại. Tin và dám bày tỏ đức tin trong cuộc sống thường ngày. Tin và dám tuyên xưng đức tin. Tin và dám thực thi những gì đức tin đòi hỏi. Tín hữu công giáo chân chính không thể sống nửa vời, không thể ù lì, cũng không thể úp mở thỏa hiệp. Không thể bắt cá hai tay, không thể làm tôi hai chủ, nhưng phải chọn lựa. Hoặc Thiên Chúa, hoặc Satan, hoặc Hội Thánh Chúa, hoặc các quyền lực sự giữ. Tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô và tin nơi giáo hội công giáo thì tín hữu được hồng phúc đi vào cuộc sống thần linh nhiệm màu của Thiên Chúa ba ngôi. Đó cũng là giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa nhờ hồng ân cứu độ vô biên của Chúa Giêsu Kitô. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu Kitô quả thật mang đến niềm an ủi và khích lệ bao la cho tín hữu công giáo. Đặc biệt khi chúng ta sống trong những hoàn cảnh nghèo khổ, gian nguy và thử thách. Đúng thế, đừng xao xuyến, hãy ngẩng cao đầu, hãy chắp tay cầu nguyện và hãy cùng nhau hoạt động cho chính nghĩa, cho sự thật, cho công lý và cho tình bác ái huynh đệ đại đồng. Thầy Chí Thánh là Đức Chúa Giêsu Kitô đã chết để mang lại sự sống. Thầy đã chiến thắng sự dữ và người long trọng hứa rằng, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Trước đó, Đức Chúa Giêsu Kitô cũng đã khẳng định với ông Simon rằng, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi. Sau cùng, Đức Chúa Giêsu Kitô phán cùng các môn đệ, các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúng ta cùng ghi khắc trong trái tim, trong trí nhớ và trong linh hồn, để trong từng khoảnh khắc cuộc đời, đặc biệt trong những giờ phút dao động âu lo nhất, chúng ta nhớ lại lời nhắn nhủ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Như thế chúng ta an tâm tiến bước và không sợ hãi bất cứ biến cố hoặc quyền lực trần thế đen tối nào, bởi vì chúng ta đã đặt trọn vận mệnh cuộc đời trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha nhân lành.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ hai tuần qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới, viết tắt là OMS, đã khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 64 tại Geneva, Thụy Sĩ. Chủ đích của cuộc họp này là để chỉ định một vị chủ tịch mới và đề ra chương trình canh tân cải tổ, cơ cấu, đồng thời cắt giảm ngân quỹ tổ chức. Đã có hàng chục bộ trưởng y tế cùng với hơn 1.800 đại biểu đến từ 193 quốc gia thành viên Tổ chức Sức khỏe Thế giới tề tự về trụ sở tổ chức tại Geneva để dự cuộc họp, dự định kéo dài cho đến ngày 24 tháng 5 này. Hồi năm ngoái, cuộc họp thường niên của OMS tập trung vào trận đại dịch cúm H1N1, nhưng năm nay, các tham dự viên đặc biệt chú ý đến các cắt giảm ngân quỹ và những canh tân tổ chức hiện hành. Theo bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc OMS, chương trình canh tân bây giờ trở nên sinh tử đối với sự sống còn của tổ chức này. Vì cuộc khủng hoảng hiện nay, các ngân khoản tự nguyện đóng góp đã giảm thiểu trầm trọng, khiến ngân quỹ của OMS bị thâm thủng khoảng 300 triệu Mỹ Kim năm nay. Đứng trước chiều hướng này, OMS đã xem xét lại và cắt giảm ngân quỹ 2012 đến 2013 gần 1 tỷ Mỹ Kim. Tổ chức cũng dự định cắt giảm 300 nhân viên trên tổng số 2.600 người chỉ tại trụ sở chính ở Geneva. Một chương trình dự định cộng tác với các hãng dược phẩm siêu quốc đang bị các cơ quan thiện nguyện phê bình nặng nề vì có thể chi phối sự độc lập của tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc này. Mặt khác, sự kiện ngân quỹ của OMS tùy thuộc vào 80% sự đóng góp tự nguyện của các quốc gia thành viên là điều không thể chấp nhận được. Trong những ngày nhóm họp, bà Margaret Chan sẽ trình bày một báo cáo về sự thất bại của việc điều hợp trận dịch cúm H1N1 năm ngoái. Mặc dù có rất nhiều cảnh báo, trận đại dịch đã không xảy ra, khiến cho các khối lượng thuốc chủng ngừa khổng lồ mà các quốc gia đặt mua trở thành vô dụng. Nhiều giới chức xã hội lên án OMS đã thông đồng với các tổ chức sản xuất chủng ngừa dịch cúm này, tung những tin tức báo động để các nước thành viên đua nhau mua thuốc dự trữ.
Ngày thứ Ba 17 tháng 5, ông Bill Gates, người đồng sáng lập tổ chức Microsoft và đồng thời là một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới hiện nay, đã phát biểu trước Đại hội Thường niên OMS. Ông khẩn thiết kêu gọi các giới chức lãnh đạo chính quyền Phi Châu hãy đặt ưu tiên cho việc chủng ngừa cho trẻ em tại đại lục này. Nếu được thực hiện cách đúng đắn, chủng ngừa sẽ cứu sống ít nhất 10 triệu mạng người từ nay cho đến năm 2020. Trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị, ông Bill Gates nói, tại một số nước như Nigeria, Chad hay Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ có gần một nửa tổng số trẻ em là được chủng ngừa bệnh sốt tê liệt. Thế mà chính quyền không chỉ định những người có khả năng vào việc này, không kiểm soát thành quả và nhiều khi không biết rằng thuốc chủng ngừa không được gửi đến một số vùng trong nước. Ông khẳng định rằng thuốc chủng ngừa không chỉ được dành cho các nước cường thịnh nhưng phải được đưa đến với tất cả các trẻ em, nhất là các em ở tại các nước đang trên đường phát triển. Tại Nigeria là quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm bệnh sốt tê liệt nhất, các nhà lãnh đạo thờ ơ đến độ không biết đến tỷ lệ trẻ em được chủng ngừa trong nước là bao nhiêu. Trong khi một số quốc gia nghèo khác, tỷ lệ trẻ em được chủng ngừa bệnh tật lên rất cao. Ông Gates nhắc đến trường hợp Burkina Faso. Vào tháng 12 năm 2010, một loại thuốc chủng ngừa bệnh sưng màng óc chế tạo tại Ấn Độ đã được đưa ra thị trường tại Burkina Faso và đã đem lại kết quả tốt không ngờ. Trong vòng 3 tháng đầu năm 2011, chỉ có 2 trường hợp nhiễm bệnh tại đây so với 66 trường hợp trong cùng khoảng thời gian này năm trước đó. Ông nhấn mạnh, khi mà thuốc chủng cứu sống mạng người, người ta sẽ không cần đến nhà thương, bác sĩ hay các thuốc men tốn kém. Người ta chỉ cần một tủ lạnh để giữ thuốc và phân phối cho các trẻ em thế thôi. Hai ông bà Bill và Melinda Gates đã hiến tặng 10 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 7 tỷ euro từ gia sản của họ để tiến hành việc chủng ngừa cho các trẻ em trong thập niên tới đây.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư 18 tháng 5, Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCDE, đã tiên báo rằng những phí tổn liên quan đến tuổi già sẽ tăng gấp đôi, nếu không muốn nói là gấp ba, từ nay đến năm 2050 tới đây, và kêu gọi các chính quyền thế giới hãy mau chóng chấn chỉnh cơ cấu quản lý trong lĩnh vực này, hầu đối phó với tình thế cách hữu hiệu hơn. Hồi năm 2008, phí tổn dành cho lĩnh vực người già chiếm khoảng 1,5 tổng sản lượng các quốc gia phát triển thuộc khối OCDE. Danh sách đi từ 0,1% tổng sản lượng của Bồ Đào Nha đến 3,6% của Thụy Điển. Nhưng OCDE tuyên báo rằng các phí tổn này sẽ tăng gấp đôi hay có thể lên gấp 3 trong vòng năm 2050 tới đây. Vì lẽ con số người già trên 80 tuổi sẽ tăng từ 4% hiện nay lên 10%. Từ nhận định này, ông Angel Gurria, tổng thư ký tổ chức OCDE nhấn mạnh rằng cần phải xét lại các chính sách hỗ trợ người già hiện hành trong nhiều nước, nhất là trong lĩnh vực trợ cấp để săn sóc người già tại gia. Ít phí tổn hơn là săn sóc người già trong các cơ cấu công cộng. Hiện nay, tại các quốc gia thuộc tổ chức OCDE, khoảng 70% người già được săn sóc tại gia. Hệ thống săn sóc này ít tốn kém hơn là đưa người già vào sống trong các cơ cấu đặc biệt dành riêng cho họ. Những cơ cấu này tuy không được thịnh hành nhưng lại chiếm đến 62% tổng số ngân khoản dành cho tuổi già. Mặt khác, rất thường khi quyết định tự săn sóc người thân lớn tuổi đưa đến một loại tình trạng nghèo khó vì phải từ bỏ công ăn việc làm và thêm vào đó phải đối diện với những vấn đề sức khỏe tâm lý.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 này, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc hay thường được gọi là UNICEF tung ra chiến dịch Bạn hữu của UNICEF nhằm chiến đấu giảm bớt nạn trẻ em chết yểu. Tại 60 thành phố Italia, các nhân viên thiện nguyện của UNICEF trình bày những chương trình của tổ chức này trong khuôn khổ nỗ lực giảm bớt tử số trẻ em trên thế giới và bất cứ ai muốn cũng có thể đóng góp và trở thành bạn hữu của UNICEF. Ông Vincenzo Spatafora, Chủ tịch UNICEF phân bộ Italia nhấn mạnh rằng, trên thế giới hiện nay, mỗi ngày có đến 22.000 trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể được ngăn ngừa hay chạy chữa dễ dàng. Mỗi ngày, UNICEF nỗ lực hoạt động tại 156 quốc gia rải rác khắp thế giới bởi vì chúng tôi muốn con số này hạ xuống thành zero. Một bạn hữu của UNICEF là một người bạn hữu của trẻ em, luôn đứng cạnh các em, hỗ trợ và bảo vệ các em, bảo đảm cho các em được ăn uống đầy đủ, có nước dùng trong lành và được săn sóc sức khỏe. Ông xác tín, đây là một thách đố lớn, nhưng chúng ta có thể chiến thắng.
Ngày 18 tháng 5 vừa qua, một hội nghị quốc tế chống nạn buôn người được triệu tập tại Roma với tựa đề Xây dựng cầu tự do. Hội nghị do Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh và Đại học Thánh Tô-ma ở Miami đồng bảo trợ và nhóm tại Dinh trưởng Ấn ở Roma. Tham dự hội nghị có cả nữ tu Estrella Castellone, người điều hợp tổ chức có tên gọi là Talitha Kum, một mạng lưới quốc tế do các dòng tu đảm trách nhằm mục đích chống trả lại nạn buôn người. Đây là một thực thể do chính Liên Hiệp Quốc tế của các bề trên tổng quyền điều khiển. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ tu Estrella Castellone đã nhấn mạnh trên các nỗ lực của các dòng tu chống lại những hình thức nô lệ mới. Chị nói, chúng tôi dấn thân ngăn ngừa những tội phạm bỉ ổi này, nhất là giữa giới các phụ nữ và trẻ em, bằng những chiến dịch cảnh giác và ý thức xã hội, tố cáo các vụ buôn người. Chúng tôi cũng liên hệ trực tiếp với các nạn nhân, bởi vì khi thi hành sứ mạng, chúng tôi ở giữa mọi hình thức bị loại ra ngoài đời xã hội. Chúng tôi trực tiếp đối diện với các nỗi đau khổ của các nạn nhân bị buôn đi bán lại, như những món vật vô tri vô giác. Họ từng bị bạo hành tàn nhẫn, bị đánh đập, hâm dọa giết chết, hâm dọa cả những người thân. Phẩm giá của họ bị chà đạp đến độ khi thoát ra khỏi thảm kịch này. Họ thường chỉ còn giống như là những cái xác vô hồn. Mạng lưới Talitha Kum của chúng tôi mang kỳ vọng là giúp các nạn nhân sớm phục hồi và lành lặn hẳn các vết thương tinh thần để có thể tái hội nhập xã hội. Con đường phục hồi thể lý và tinh thần rất khó khăn bởi vì các dịch vụ buôn người này là bao gồm cả những hình thức kinh khủng như dùng trẻ em để bổ sung vào các trận chiến, lạm dụng và cướp bóc sức lao động. Nhiều phụ nữ và trẻ em còn bị ép buộc làm nô lệ không công hoặc đi ăn xin nữa. Để có thể nhổ bỏ tận gốc rễ các loại tội phạm này, nữ tu Estrella Castellone nói, cần phải tổng hợp một loại các can thiệp từ những luật lệ thích ứng, đến các tổ chức quy củ chặt chẽ, và nhất là cần sự hợp tác của tất cả mọi người thiện tâm, sẵn sàng góp công góp của cho mục tiêu tối hậu này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu xin Chúa Thánh Linh làm nảy sinh trong các cộng đoàn chúng ta nhiều ơn gọi truyền giáo, sẵn sàng tận hiến cho việc mở rộng nước Chúa. Chúa Nhật 12 tháng 6 sắp tới là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đọc sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy rằng việc Chúa Thánh Linh hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần là khởi đầu của một tiến trình kéo dài suốt trong cuộc sống của giáo hội. Các tông đồ sau khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh đã can đảm và mạnh mẽ làm chứng cho Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh, đồng thời hoán cải được nhiều người. Các vị cũng phải bênh vực cộng đoàn giáo hội tiên khởi chống lại sự bách hại của hội đường Do Thái. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại rằng, đứng trước các kỳ lão ở Jerusalem, các tông đồ được sức mạnh của Chúa Thánh Linh phù trợ, họ được tràn đầy Chúa Thánh Linh. Các tông đồ được ơn Chúa Thánh Linh kèm theo lời giảng và chứng tá về sự sống lại của Chúa Giêsu, nên các ngài còn làm nhiều phép lạ và những việc kỳ diệu trước mặt dân chúng. Số tín hữu nam nữ ngày càng gia tăng. Lòng tin của họ đến cao độ, họ khiêng cả người ốm đau ra đường phố đặt nằm trên giường trên trống, để khi ông Phêrô đi qua thì bóng ông ít ra cũng che phủ được một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành thị lân cận Jerusalem cũng tuấn đến, đem theo các người ốm đau và các kẻ bị quỷ ám, và hết thảy đều được chữa lành. Vẫn theo sách Tông đồ Công vụ, có một sự kiện nổi bật khác chứng tỏ Chúa Thánh Linh đẩy mạnh hoạt động truyền giáo của giáo hội Kitô tiên khởi cho dân ngoại, đó là biến cố công đồng Jerusalem. Trong công đồng đầu tiên này, các tông đồ đã đi đến quyết định bằng cách thông báo cho các tín hữu Kitô cựu dân ngoại rằng Chúa Thánh Linh và chúng tôi quyết định không bắt anh em mang gánh nặng nào khác ngoài những điều sau đây. Anh em hãy kiêng thịt cúng, kiêng máu, kiêng thịt súc vật chết ngạt, phải xa lánh sự gian dâm. Anh em hãy tuân giữ các điều đó là đủ. Nhờ quyết định đó, cánh cửa của giáo hội được mở rộng để đón tiếp dân ngoại và đoàn chiên của Chúa, thay vì chiều theo cám dỗ, muốn co cụm vào chính mình, và đối với óc địa phương và chủng tộc, vốn là một đe dọa đối với giáo hội nguyên thủy tại Jerusalem. Người ta thấy rõ hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn giáo hội sơ khai trong cuộc chiến thắng đó. Sự kiện Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các dân ngoại và thu hút nhiều người tin nhận Chúa Kitô đã thể hiện lời tiên báo của Chúa Giêsu với các môn đệ, như được ghi trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 14. Thánh Thần sẽ làm vinh danh Thầy, điều gì Thánh Thần nhận được bởi Thầy thì sẽ truyền lại cho các con. Trong tiến trình mở rộng biên cương của giáo hội sơ khai, Saulo thành Tarso dần dần giữ một vai trò chủ yếu và trở thành Phaolô tông đồ của dân ngoại. Trong giáo đoàn Antiochia, một hôm, đang khi các ông tế lễ Chúa và ăn chay, thì Chúa Thánh Linh phán, hãy dành riêng các ông Saulo và Barnabê vào việc ta sẽ chỉ cho họ. Họ ăn chay và cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông, rồi cử hai ông đi giảng đạo. Được Chúa Thánh Linh sai đi, hai ông xuống thành Seleucia và từ đấy đáp tàu sang đảo Chipre. Đảo này là quê hương của Barnabê. Ơn gọi và sứ mạng của Saulo cạnh Barnabê được sách Tông đồ Công vụ mô tả như một điều nằm trong kế hoạch của Chúa Thánh Linh. Chúa mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của giáo hội Kitô tiên khởi. Cũng với ý thức về vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo, nên qua ý chỉ truyền giáo tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu xin Chúa Thánh Linh làm nảy sinh trong các cộng đoàn chúng ta nhiều ơn gọi truyền giáo, sẵn sàng tận hiến cho việc mở rộng nước Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Mừng Maria do Kim Lan và Ngọc Hạnh trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, tổng cố vấn dòng Francisco Viện Tu, làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne bên Úc. Cũng tin Vatican, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, kêu gọi thực thi tình liên đới quốc tế để mỗi quốc gia có thể bảo đảm cho mọi công dân của mình được săn sóc về sức khỏe. Cairo, chính phủ Ai Cập đang chuẩn bị một dự luật thống nhất về việc xây cất các nơi thờ phượng nhằm chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô trong lĩnh vực này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.